Đến giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng, tôi sẽ đọc phần Kinh Thánh câu gốc của buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ thưa với Chúa một lời, sau đó chúng ta sẽ cùng nghe lời của Chúa. Thi Thiên 22 câu 24: Vì Ngài không khinh bỉ, chẳng gớm ghiếc sự hoạn loạn của kẻ khốn khổ, cũng không giấu mặt Ngài cùng người, nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài thì bèn nhậm lời. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay, cơ hội chúng con nhớ đến về sự chết của Chúa và niềm vinh quang mà Chúa chuẩn bị cho chúng con. Giờ này chúng con đến với lời của Chúa, xin lời của Chúa nói riêng với mỗi lòng của chúng con điều mà Chúa muốn phán cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cho tôi tấm hình thứ nhất. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Vào thế kỷ thứ 19, Sarah Winchester là một người phụ nữ mà thừa hưởng một gia tài khổng lồ sau cái chết của chồng, mà chồng bà vốn là người thừa kế một cái công ty sản xuất súng Winchester.
Good morning, church. In the 19th century, Sarah Winchester inherited a vast fortune after the death of her husband, the heir to the Winchester Rifle Company.
Tin rằng linh hồn của mình, của những nạn nhân đó, mình bị linh hồn của những nạn nhân đó theo đuổi, cho nên bà đã dành hơn 38 năm để xây dựng một dinh thự mà cầu thang nó dẫn lên thì là trần, cửa thì mở ra là tường, hành lang thì lại không có lối thoát, để cố gắng xoa dịu những tiếng nói âm thầm đau khổ ở trong lòng.
Believing she was cursed by the rifle's victims, she spent over 38 years building a mansion like no other. Staircases leading to the ceilings, doors open to walls, and endless hallways to nowhere, trying to quiet the voices of her sorrow.
Cho tôi tấm hình thứ hai. Nhưng cho dù ở trong cái căn nhà như vậy, thay vì tìm thấy sự bình an, bà lại bị đè nặng bởi nỗi đau của tội lỗi và của sự sợ hãi. Câu chuyện nó dạy cho chúng ta một bài học thật là nghiêm túc. Khi đau khổ không được đặt vào trong tay Chúa thì nó sẽ trở thành một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt.
But instead of finding peace, she was weighed down by grief, guilt, and fear. The story teaches a sobering truth. When suffering is not surrendered to God, it traps the soul in an endless maze with no way out.
Thế nhưng Thi Thiên 22 cho chúng ta một hành trình rất là khác. Một con đường không phải là tuyệt vọng, mà dẫn đến sự thờ phượng và hy vọng.
But Psalm 22 shows us a very different journey. A path that leads not to despair, but to worship and hope.
Cho nên sáng hôm nay với chủ đề khi đau thương thành lời ngợi khen, chúng ta sẽ suy gẫm qua ba ý. Thứ nhất, nỗi đau ở bên trong. Thứ hai, sự khốn khổ ở bên ngoài. Và cái cách mà đứt trong tay Chúa, đau khổ sẽ trở thành lời ngợi khen.
This morning under the theme when pain turns into praise, we will meditate on three truths: the inward sufferings, the outward afflictions, and how in God's hands suffering is transformed into a song of praise.
Trước hết chúng ta sẽ suy gẫm đến nỗi đau ở bên trong.
First, the inward sufferings.
Thi Thiên 22 là một chương rất đặc biệt. Được cho là được viết bởi David, mở đầu bằng một cái tiếng kêu xé lòng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
And Psalm 22, likely written by King David, begins with a heart-wrenching cry: My God, my God, why have you forsaken me?
Và với những cái lời như thế này, chúng ta được mời gọi nhìn vào sâu thẳm trong nỗi đau ở bên trong, một cái tâm hồn bị đè nặng bởi cái cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Đây không chỉ là vấn đề thần học, thưa quý vị, đây là một trong những tiếng kêu đau đớn nhất mà một linh hồn có thể la hét.
With these words, we are called to peer deeply into the pain within. A soul weighed down by utter loneliness and abandonment. This isn't just theology, it's the cry of a broken heart.
Và câu 2 tác giả còn thêm rằng: Ban ngày tôi kêu cầu nhưng Ngài không đáp, ban đêm nhưng tôi không tìm thấy sự yên nghỉ.
Verse 2 adds, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest.
Các bạn thân mến, đau khổ là thật. Đau khổ không chỉ đơn giản là cái kết quả của tội lỗi hay là cái vấn đề thử thách. Đôi khi đau khổ nó đến mà không có một lời giải thích rõ ràng và hợp lý.
Dear friends, suffering is real. Suffering is not simply the result of sin or trials. Sometimes it comes without a clear or reasonable explanation.
Nó cho thấy ngay cả người trung tín nhất cũng phải chao đảo khi mà thiên đàng giống như im lặng, giống như là đóng lại vậy đó. Và linh hồn thì như là kiệt sức đến cùng tận.
It shows that even the faithful can falter when heaven seems closed and the soul seems to be utterly exhausted.
Không chỉ cảm thấy Chúa quay lưng, ở trong câu 8, nỗi đau của tác giả càng thêm sâu sắc khi đức tin của ông bị chế giễu như thế nào. Người phụ thác mình cho Đức Chúa thì trời, thì Ngài khá giải cứu người đi.
It's not just the feeling that God has turned away. In verse 8, the psalmist also suffers deeply as his faith is mocked. He trusts in the Lord. Let the Lord rescue him.
Và cả thân thể cũng chung đau đớn nữa. Ông nói thế này, tôi bị đổ ra như nước, tim tôi ra như sáp, tan ra trong mình tôi. Đây là ngôn ngữ của sụp đổ nội tâm, của đau khổ và của thất vọng sâu sắc.
And even the body shares in the pain. I am poured out like water. My heart has turned to wax. It has melted within me. This is the language of internal collapse, of deep suffering and despair.
Đến nỗi tác giả phải kêu la rằng, Chúa ơi, Ngài đã đặt con trong bụi tro của sự chết.
He even says, Oh God, you lay me in the dust of death.
Cho tới bình thứ ba, lịch sử cũng có những tiếng than tương tự. Martin Rinkhart, ông là vị mục sư duy nhất còn ở lại Ellenburg suốt chiến tranh 30 năm tàn khốc ở châu Âu. Quý vị, chỉ riêng năm 1637 đó, ông đã cử hành hơn 4.000 đám tang, trong đó có người vợ thân yêu của mình.
History gives us a similar cry. Pastor Martin Rinkhart, the only remaining pastor in Eilenburg during the 30 Years' War, in 1637 alone, he conducted over 4,000 funerals, including his own wife's.
Mộ thánh đông đúc bây giờ thì chỉ còn vài người. Nhiều đêm, linh hồn của ông đã phải kêu la là Chúa ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Sao Ngài để con lại một mình?
Many nights he cried out to God, Why have you abandoned me? Why have you left me alone?
Thưa thánh phải, đau khổ bên trong là thật. Nó sâu sắc và nhiều khi mình không thể giải thích được. Nhưng đó là cái bước của đầu tiên của hành trình để ca ngợi Thiên Chúa. Và Thi Thiên 22 cũng cho chúng ta thấy điểm kế tiếp. Điểm thứ hai là những khốn khó ở bên ngoài.
Inward suffering is real, deep, and often inexplicable. Yet it is the first step on the journey where pain turns into praise. Psalm 22 also points us to the next truth, the outward afflictions.
Câu 12, 13 chép như thế này. Nhiều bò được bao quanh tôi, chúng nó há miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi.
Verse 12 and 13. Many bulls surround me. Roaring lions open their mouths. Dogs surround me. A pack of villains encircle me.
Những cái ẩn dụ mà sống động mạnh mẽ này nó vẽ lên cho chúng ta một bức tranh đau thương, một bức tranh thật là xấu hổ, thật là một sự sỉ nhục công khai tỏ tường. Thời điểm nào chúng ta không có rõ được, nhưng tất cả bắt đầu từ ngày chàng trai trẻ David là chàng trai chăn chiên khi ông được sức dầu làm vua dân Do Thái.
These vivid and powerful metaphors paint a picture of sorrow, shame, and public humiliation. The exact timing is unclear, but it all began the day the young shepherd boy David was anointed king of Israel.
Thậm chí có lần khi chạy trốn khỏi Saul đó quý vị, phải ẩn náu nơi xứ người, David đã phải giả điên để sống còn. Ông đã phải đối mặt những cái sự tranh chiến đến nỗi mà ông nói rằng xương cốt của tôi đến như rời rạc.
At one point, while fleeing from Saul and hiding in foreign lands, David had to feign madness to survive. facing conflicts that made all his bones seem out of joint.
Câu 17, 18 còn cho thấy một cái cảnh tượng kinh hoàng hơn. Chúng đâm lủng tay và chân tôi đếm được các xương tôi. Chúng nó xem và ngó chân tôi. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài của tôi.
Verses 17 and 18 reveal an even more horrifying scene. They pierce my hands and my feet. All my bones are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots for my garments.
Chúng ta đọc những lời này là thật đáng kinh ngạc á. Bởi vì cái chết mô tả ở đây không thể khác hơn là bị đóng đinh trên cây thập tự. Một hình phạt mà David chưa bao giờ trải qua trong cuộc đời và ngay cả chưa từng được biết đến vào cái thời của David.
It is truly astonishing, for the death described here is crucifixion, a punishment David never experienced and one unknown in his time.
Cho tôi thấy mình tiếp theo. Thế nhưng Thi Thiên 22 là được trích 7 lần trong Tân Ước và hoàn toàn ứng nghiệm, đặc biệt trong giờ phút đau thương cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Yet Psalm 22 is quoted 7 times in the New Testament and finds its full fulfillment, especially in the final hours of Jesus' suffering.
Tôi hỏi quý vị điều này. Ai trong chúng ta có thể hiểu hết tâm trạng của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà bị Thiên Chúa lìa bỏ? Ai có thể giải thích trọn vẹn tiếng kêu la của Chúa trên thập tự giá ta khát? Và ai có thể biết đủ lời cuối cùng của Chúa khi mà Ngài tắt hơi thì Ngài phán rằng: Hỡi Cha, con xin giao lại linh hồn của con trong tay Cha. Ai có thể hiểu hết?
Who among us can truly comprehend the heart of Jesus? God forsaken by God, fully grasp the meaning of his cry, I thirst, or understand the depth of his final words before he breathed his last, Father, into your hands I commit my spirit.
Cũng như vậy đó. Ai có thể hiểu hết được tại sao đau khổ và tội lỗi là được phép tồn tại? Ai có thể hiểu tật bệnh bẩm sinh từ đâu mà có? Và tại sao lại Thiên Chúa lại im lặng trước những thiên tai, trước những dịch lệ?
In the same way, who can understand why suffering and sin are allowed to exist? Where do birth defects come from? Why does God remain silent when natural disasters and disease strike?
Không ai có thể hiểu hết được, bởi vì đau khổ là một huyền nhiệm. Đau khổ là một bí mật chỉ thuộc về Thiên Chúa.
Because suffering is a mystery, a secret known only to God.
Cho tôi tấm hình tiếp theo. Ngay cả trong cái câu chuyện của Gióp, chúng ta thì được biết Satan là cái nguyên nhân khiến ông mất tất cả. Tuy nhiên Gióp thì ông không hiểu tại sao mình phải là chịu đau khổ. Và điều đấy đó ông đã chính khiến cho ông nghi ngờ cả cái số phận của mình và nghi ngờ cả Thiên Chúa nữa.
And even Job, we are told that Satan was the one who caused him to lose everything. Yet Job could not understand why he had to endure such suffering. And it led him to question both his fate and God.
Như David, như một Supreme Cross, như Job, chúng ta đối diện với thử thách từ thế gian nhiều khi mà mình không hiểu ạ. Nhưng Chúa không bao giờ vắng mặt. Cho nên dẫn đến ý thứ ba, cái cách mà trong tay Chúa thì nỗi đau sẽ trở thành ngợi khen.
Like David, like Rinkart, like Job, we face trials from the world that we may not always understand, yet God's presence is never absent. This leads us to our third point, how in God's hands suffering is transformed into a song of praise.
Sau khi kêu la trong đau đớn, Đức Chúa Trời tôi ơi, thì câu 4, câu 5, tác giả đã nhớ lại, ông nói như thế này: Tổ phụ chúng tôi tin cậy nơi Ngài và không bị thất vọng.
After crying out in anguish, my God, the author recalls in verses 4 and 5, our forefathers trusted you and were not disappointed.
Phải, đức tin nó không xóa đi hay là chối bỏ đau khổ. Nhưng nhớ lại hay là nhìn lại những ơn phước của Chúa thì chúng ta nhận ra rằng Ngài vẫn luôn thành tín hơn hết.
Yes, faith does not erase or deny suffering. But by looking back on the blessings God has given, we recognize that He remains faithful above all.
Một trong những cái trải nghiệm sâu sắc và có thể nói là phổ biến nhất của con người đó là cái cảm giác đau khổ đến mức mà mình như là mình hét vào trong khoảng không, mình hét vào với số phận của mình đó, mà không ai nghe, không ai trả lời, không ai quan tâm.
One of the deepest and most common human experiences is the feeling of suffering so intense it's like shouting into the void, shouting at fate as if no one hears, no one answers, no one cares.
Nhưng lời kêu cứu ở trong câu 19 quý vị, ông kêu cầu như thế này: Chúa ơi, xin đừng xa tôi, xin đừng rời xa tôi, cho thấy là dù đau khổ, rất đau khổ, đức tin không la hét với hư không mà hướng về Đức Chúa Trời.
But the cry in verse 19, "My God, do not be far from me, do not be far," shows that even in great pain, faith doesn't scream into emptiness, but still turns to God.
Đức tin hướng về Đức Chúa Trời là đỉnh cao của sự cầu xin, là lời cầu nguyện giữa đau thương, cho dù Chúa nhiều khi như im lặng.
This is the peak of pleading, a prayer amid suffering, even when God seems silent.
Bởi vì câu 24 xác định cho chúng ta như thế này: Ngài không khinh dễ, chẳng gớm ghét nỗi khổ của những người bị khốn khổ, cũng không giấu mặt khỏi người ấy, nhưng khi người kêu cầu, Ngài nghe.
For verse 24 confirms, "For he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help."
Để rồi từ mở đầu, ngay cái câu đầu tiên đó, là bằng những tiếng kêu tuyệt vọng, chúng ta lại chứng kiến một sự biến đổi một cách thật là kinh ngạc. Khổ đau dẫn đến ca ngợi, cho nên bắt đầu từ câu 22 tuyên bố như thế này: "Tôi sẽ truyền danh Ngài cho anh em tôi, ca ngợi Ngài giữa hội chúng."
Thus, from the opening cries of despair, we now witness an astonishing transformation. Suffering leading to praise. Verse 22 proclaims, "I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you."
Thưa hội thánh, thật là tuyệt vời. Khi đau thương không phải là chương cuối, vì đức tin và hy vọng sẽ dẫn đến sự ngợi khen.
How wonderful. Suffering is not the final chapter, for faith and hope lead to praise.
Và rồi sự giải cứu của Chúa đến, khiến cho câu 27 tác giả nói thế này: "Hết thảy các đầu cùng trái đất sẽ nhớ lại và trở về cùng Đức Giê-hô-va." Ở đây cho mình thấy đó, lời khởi khen nó mang đến muôn dân và khích lợi người ta trở về với Chúa.
And that God's deliverance leads to verse 27. "All the ends of the earth will remember and turn to the Lord. Praise resounds to all nations, calling people to return to God."
Cho tôi tấm hình tiếp theo. Nguyên tắc này được minh chứng trong lịch sử. Quý vị biết là trở lại cái câu chuyện mục sư Rinka đó, giữa chiến tranh, dịch bệnh và sự chết, ngay cả vợ mình qua đời trong thời điểm đó, thì mục sư Martin Rinka ông đã viết bài thánh ca tạ ơn. Bài thánh ca đó là "Now Thank We All Our God". Bài thánh ca này rất là nổi tiếng. Bài thánh ca này là một tuyên bố táo bạo về đức tin kiên định ngay trong những thời điểm mà tăm tối nhất.
This principle is evident in history. Amid war, disease, and death, Pastor Martin Rinkhart wrote the hymn, "Now Thank We All Our God," a bold declaration of steadfast faith in darkest times.
Một nghiên cứu của Đại học Yale về hai gia đình cho thấy là cái tác động của di sản tinh thần nó khác biệt giữa những đời sống ca ngợi và cảm tạ Chúa với những cái đời sống mà quay lưng với Ngài.
Studies at Yale University on two families reveal the impact of differing spiritual legacies between lives of praise and gratitude toward God.
Cho tôi tấm hình tiếp theo. Max Chuck là người vô thần. Và cái người vô thần này đó, quý vị biết, ông đã để lại cho ông một cái dòng họ, những người sau ông á, là một dòng dõi đầy rắc rối. Con cháu ông phần lớn là sa vào tội lỗi, nghiện ngập và tù đày.
Max Jukes, an atheist, left a troubled lineage. Many of his descendants fell into crime and addiction.
Trong khi đó còn Jonathan Edwards là ông là một nhà truyền giáo. Dòng họ ông có cả trăm người làm luật sư, làm giáo sư, làm mục sư, làm những nhà lãnh đạo ngay cả trong công ty và cả trong chính phủ nữa.
Jonathan Edwards, a faithful preacher, left a legacy of generations of leaders, pastors, scholars, and leaders in both business and government.
Tại sao vậy? là bởi vì đức tin, bởi vì lòng biết ơn và sự ngợi khen là những di sản thuộc linh đã hình thành lên các thế hệ tiếp sau. Giống như câu 31 nhắc cho chúng ta và nhấn mạnh điều này: một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài, thuật cho dân tộc sẽ sanh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy.
Why? Because faith, gratitude, and praise are spiritual legacies that shape generations. As verse 31 emphasizes, posterity will serve him. Future generations will be told about the Lord.
Cho tôi một tấm hình nữa. Quý vị, để chống lại việc đem Kinh Thánh vào trường học, quý vị biết sao không? Nhóm Satanic Temple đã thành lập các câu lạc bộ Satan sau giờ học. Quý vị, các bậc có cha mẹ phải cẩn thận những gì con em mình đang học khi mình gửi nó lại ở trường.
To oppose the promotion of the Bible in schools, the Satanic Temple has launched after-school Satan clubs. My friends, be careful about what your children are learning in school.
Đó, tấm hình nữa. Có hình đẹp đẽ như vậy mà quý vị biết không? Ngày 30 tháng 10 năm 2014, họ thậm chí đã gửi một cuốn sách màu với tựa đề The Satanic Children Big Book Activity. Họ gửi cái sách này tới Sở Giáo dục Quận Cam để dạy cho con trẻ nếu được chấp thuận.
On October 30th, 2014, they even sent out a colorful book titled The Satanic Children's Big Book of Activities to the Orange County School District seeking approval to teach it to children.
Chữ gì mình sợ đáng sợ nhất trong cái chữ này quý vị? Satan. Cho nên nếu chúng ta không trang bị cho con cháu mình thì thế gian nó sẽ làm việc đó và nó sẽ rất là khắc nghiệt.
So, if we don't equip our children, the world will and it won't be kind.
Phải, chúng ta sẽ gìn giữ đức tin của con trẻ, nhưng hơn thế nữa, hãy cho chúng thấy đức tin đó, nó như thế nào khi đau khổ, khi chúng ta vẫn chọn sự ngợi khen ở giữa những nỗi khốn cùng của mình.
Yes, we must guard our children's faith, but even more, let us show them what faith looks like when life hurts, when we still choose to sing.
Cho tôi tấm hình nữa. Bởi vì từ thập tự giá sẽ đến phục sinh. Từ câu 1 cho đến câu 21 là thập tự giá, và từ câu 22 cho đến trở đi 31 là phục sinh. Từ đêm đen nó sẽ biến thành bình minh, từ nước mắt nó sẽ thành tạ ơn. Và Thi Thiên 22 đã mở đường cho chúng ta thấy đau thương không phải là dấu chấm hết. Sự thành tín của Chúa sẽ biến đổi sầu khổ thành ngợi khen.
For from the cross will come the resurrection. From the darkest night will come the breaking dawn. From tears to thanksgiving. Psalm 22 shows us that sorrow is not the end. God's faithfulness transforms pain into praise.
Như là Job, ông đã công bố trong cái đoạn 42, ông nói thế này: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và tôi ăn năn tôi trong tro bụi. Job, ông muốn gặp Chúa để ông hỏi Chúa tại sao con đau khổ như vậy. Nhưng mà bây giờ Job chuyển từ cái tìm lời giải thích cho đau khổ thì ông sang thờ phượng Chúa.
As Job declares in chapter 42, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Job turns from demanding explanations and suffering to worship.
Ai trong chúng ta có đang xây lâu đài đau khổ như là Sarah Winchester, cứ lẩn quẩn, cứ dằn vặt với quá khứ chăng?
Are you building a castle of suffering like Sarah Winchester, wandering in circles, tormented by the past?
Nhờ ơn Chúa sẽ trao cái nỗi đau của mình cho Đức Chúa Trời, và trong cái chỗ đó, trong cái chỗ đau khổ đó, thầm dâng Chúa cái sự đau thương của mình để Ngài biến điều ấy thành bài ca ngợi khen của bạn.
Or will you surrender your pain to God and in that very place whisper your pain to God and let it become your song of praise?
Bởi vì khi đau thương mà thành ngợi khen đó, nghĩa trang sẽ trở nên vườn hoa.
For when pain turns into praise, graves become gardens.
Bởi vì khi nước mắt gặp gỡ đức tin, nỗi buồn sẽ sinh ra ca khúc.
When tears meet faith, sorrow gives birth to songs.
Và khi chúng ta nhìn lên thập tự giá, chúng ta thấy rằng ngay cả thứ xấu mà đen tối nhất cũng dẫn đến Chúa Nhật phục sinh vinh hiển.
And when looking to the cross, we see that even the darkest Friday leads to Resurrection Sunday.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
Let us pray.
Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Để chặt kinh nghiệm của chúng con, Thi Thiên 22 dẫn chúng con về đến thập tự giá, nhưng dẫn chúng con đến sự phục sinh của Chúa vinh hiển. Và trong đó chúng con tìm thấy sự đau khổ của mình có khi trong cuộc đời phải trải qua là hy vọng, là hướng về Chúa, là dâng tất cả cho Chúa. Và Chúa là đấng sẽ biến những đau thương của chúng con thành những bài ca ngợi khen và cảm tạ. Cảm ơn Chúa với những lời khích lệ này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin cảm ơn Hội Thánh.